Chương 4.
Tôi đã bỏ ra một buổi chiều để đọc tài liệu lịch sử Tây Tạng. Michael cho biết chính hắn đã đích thân phỏng vấn những nhân vật còn sống, ghi chép và thu âm tất cả để làm tài liệu. Hắn nhún vai, biết đâu tôi chẳng viết một quyển sách nói về những diễn biến này. Nhưng bạn đề cập đến những sự biến của người Tây Tạng, tại sao tôi không nghe nói gì nhiều về việc này? Michael nói một cách chua chát. Thế giới bên ngoài đâu biết gì xảy ra trong nội địa Tây Tạng. Dù có nói đến Tây Tạng, có lẽ chẳng mấy ai biết xứ này nằm ở đâu nữa kìa. Tôi đã đích thân phỏng vấn những người Tây Tạng nghe kể về những sự biến xảy ra trong các làng mạc xứ này. Thế giới bên ngoài đã vô tình hay cố tình không muốn đề cập đến vấn đề này. Nếu muốn biết rõ hơn, có lẽ bạn phải đến gặp Tashi Para. Ông ta hiện sống ở đây. Chiều hôm đó, Michael đưa tôi đến khách sạn Gaki, nơi Tashi Para đang làm việc. Đó là một ông lão khỏe mạnh quắc thước, chân cụt đến đầu gối, đang cắt tỉa những bông hoa mọc quanh hàng rào. Chúng tôi kéo ghế ngồi nghe ông lão kể về cuộc đời của ông. Người Tây Tạng nào cũng muốn sẽ có ngày trở về quê hương, trở về với nếp sống yên lành bình dị, dù có phải khổ cực thế nào chăng nữa. Tôi còn nhớ rõ mùa đông năm đó, 1959, tôi được lệnh phải hộ tống Đức Đạt Lai Lạt Ma đi đến Ấn Độ. Vừa đi bộ theo ngựa của ngài, tôi vừa nhủ thầm rằng hễ ngài đến nơi an toàn là tôi sẽ trở về xứ Kham để làm công việc của mình. Suốt mấy trăm dặm từ Lhasa đến Darjeeling, tôi chỉ có một ý nghĩ là tìm lại sự thanh bình. Tashi Para đã giữ đúng lời cam kết. Người võ sĩ trưởng đoàn ngự lâm quân của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã về xứ Kham cùng với trưởng tộc Anruk Gompo Tashi, đã làm việc suốt từ năm 1959 cho đến năm 1971. Khi Gompo Tashi chết tại Lhokha, Tashi Para đã thay mặt ông. Cho đến khi một trưởng tộc khác Gatso Wangdu mang bộ lạc đến và đưa nhóm cố nhân về Nepal. Dư luận thế giới không mấy ai biết đến những việc làm của người Tây Tạng, nhưng mỗi khi nghe nhắc đến những tên tuổi như Gompo Tashi hay Gatso Wangdu thì người Tây Tạng nào cũng hãnh diện. Đó là những vị anh hùng xứ tôi. Tôi biết gia đình của họ, một dòng họ toàn những anh hùng. Gatso Wangdu chết tại Nepal năm 1971. Tashi Para cũng bị nạn, rồi về Darjeeling. Dù bị mất một chân, ông vẫn chống nạn đến ở tại biên giới Ấn Tạng trước khi giao đoàn người lại cho một trưởng tộc khác, Dorje Para. Tashi Para vuốt chiếc chân cụt đến đầu gối. Nếu tôi có một cái chân giả bằng plastic thì tôi đã trở về Tây Tạng tiếp tục công việc. Tôi nghe nói sự việc ở Kham là một chứng tích lịch sử. Tashi Para gật đầu, nói bằng một giọng trầm trầm. Nhưng các ông có thấy rằng theo quan điểm Phật giáo, bạo động không đưa đến một giải pháp nào cả. Bằng chứng là gần 1/5 dân số Tây Tạng đã biết nếu tiếp tục các ông sẽ tự diệt chủng. Tashi buồn bã lắc đầu. Ông nói cũng có lý, nhưng đó là cái lý của một người đứng bên ngoài nhìn vào. Nếu ông hiểu rằng chúng tôi không có một giải pháp nào khác, nếu như vậy thì người Tây Tạng cũng bị đồng hóa, và như thế có khác gì một hình thức diệt chủng. Tuy nhiên, họ đã tính lầm một bước cờ. Họ tính lầm chuyện gì? Trước đây người dân xứ này sống vô cùng biệt lập, không chú ý gì đến thế giới bên ngoài. Đa số các vùng đều tự trị và có những phong tục tập quán riêng biệt. Người Tây Tạng chỉ được kết hợp bởi một tôn giáo chung và trông cậy hoàn toàn vào sự hướng dẫn tinh thần của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi có sự biến thì người dân xứ này mới ý thức rằng họ từ trước vẫn sống riêng rẽ, bỗng dưng chuyển mình và ý thức rõ rệt về tinh thần, truyền thống dân tộc của mình. Ông không nhìn thấy gương người Do Thái sao? chỉ những dân tộc có biến cố nhiều nhất mới đoàn kết chặt chẽ nhất, và ngày nay người Tây Tạng đã trở thành một khối chung, họ sẽ không bao giờ khuất phục bất cứ một thế lực nào. Nhưng ông có lạc quan quá không? Tashi nhấp một chén trà rồi thong thả. Nếu ông là người Tây Tạng, ông sẽ hiểu tại sao chúng tôi không thể khuất phục bất cứ một ảnh hưởng ngoại lai nào. Nếu ông biết rằng chỉ trong vòng vài chục năm mà chùa chiền, tượng Phật bị hủy hoại và tất cả truyền thống bị đảo lộn, các thành phố, đường xá đều bị thay đổi vì những tên này đều xuất xứ trong kinh điển Phật giáo, ví dụ đường Nobunlinka, tạm dịch vườn mà cây cối đều biết nói Pháp, được đổi là vườn nhân dân People's Park, tu viện Chokpori, nơi đào tạo những y sĩ nổi tiếng nhất Tây Tạng, nay đã biến thành một cái chợ bán súc vật có tên là Trại Chiến Thắng, Victory Ranch. Chùa Dzogchen, nơi chứa đựng những bộ kinh Phật đầu tiên được truyền vào Tây Tạng, đã biến thành quán trọ có tên Khách Điếm số 5, Guest House Number 5. Điện Potala là nơi duy nhất còn giữ được tên, nhưng cũng biến thành viện bảo tàng triển lãm tàn tích phong kiến cho các du khách ngoại quốc. Tashipara thở mạnh một hơi để tránh xúc động rồi nói tiếp. Dân chúng Tây Tạng bị bắt buộc làm những điều mà mình không muốn. Ông thử nghĩ xem, một dân tộc mà gần như người nào cũng thuộc lòng bộ kinh Kangur, với những điều răn như từ bi hỷ xả, thì nay phải đọc những câu không đúng với lời nguyện của mình. Nếu các ông có thể hiểu rằng họ đang cố gắng thay đổi hoàn toàn truyền thống Phật giáo tại đây, thì các ông sẽ hiểu rằng không người Tây Tạng nào có thể chấp nhận được. Không những nó đi ngược lại tín ngưỡng của người dân xứ này, mà còn trái ngược với truyền thống, phong tục và tất cả các giá trị tại đây. Ngày nay trẻ em Tây Tạng không được nuôi dưỡng trong gia đình, mà được giáo dục theo một lối khác. Tại đây chúng được khuyến khích làm những việc không giống truyền thống của người Tây Tạng. Đây là những sự thật mà chính mắt tôi nhìn thấy trong thời gian ở đó. Do đó những người như tôi không thể làm gì hơn là giúp cho truyền thống Tây Tạng lớn mạnh. Nhưng làm sao một dân tộc hiền hòa sùng mộ đạo Phật như Tây Tạng lại có thể sử dụng bạo động? Phong tục Tây Tạng luôn luôn đặt căn bản từ bi trên hết. Mặc dù luật pháp có án tử hình nhưng suốt mấy trăm năm nay chưa một ai bị xử án này cả. Ngay những người tù khổ sai cũng luôn được ân xá. Pháp luật luôn luôn áp dụng yếu tố khoan hồng, nhưng hiện nay tình thế đã đổi khác, chúng tôi phải tìm cách để sống còn. Nhưng sử dụng bạo động có trái với lời dạy của Đức Phật không? Tuy phải áp dụng nó nhưng chúng tôi không bao giờ đề cao bạo động, chúng tôi sẵn sàng chọn một con đường khác nếu nó mang lại kết quả tốt hơn. Ông cũng thấy trong lịch sử Tây Tạng, đôi lúc bạo động là cần thiết, như chuyện tu sĩ Pancho Dorje đã bắn chết vua Lăng Đạt-ma. Pancho là một vị tu chứng nhập thất mấy chục năm không màng đến chuyện đời, nhưng trước sự đau khổ của dân chúng, trước sự tàn ác của Lăng Đạt-ma, ông không thể yên tâm ngồi thiền mãi được. Ông đã mang cung trà trộn vào các giáo sĩ Bonpa để ám sát vị vua độc ác đó. Ông thà giết một mạng còn hơn để Lăng Đạt-ma tàn sát hàng ngàn sinh mạng khác. Đó là một sự bạo động cao quý, không thể coi như hành vi bạo động thông thường được. Việc tranh đấu của chúng tôi cũng thế thôi. Tashipara ngồi lặng lẽ. Mặc dù trong quá khứ, tất cả những chùa chiền, tượng Phật, kinh sách đều bị hủy hoại, ngày nay họ đã bắt đầu cho xây cất lại những tu viện, nhưng phải xây cất theo kiến trúc của họ. Người Tây Tạng phải đọc kinh điển bằng tiếng Hoa. Tất cả văn hóa truyền thống đều được cải đổi trên đất Tây Tạng, và tôn giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong truyền thống Tây Tạng, là linh hồn của người dân xứ này. Không ai có thể sống mà không có hồn được. Và ông tin rằng Tây Tạng sẽ được tốt đẹp hơn chứ? Tashi nói bằng một giọng quả quyết. Theo thời gian, việc gì rồi cũng thay đổi. Một ngày nào Tây Tạng sẽ trở lại với chính họ. tôi chỉ mong còn sống đến lúc đó, để trở về nhìn thấy điện Potala và lễ Phật ở chùa Jokhang là toại nguyện. Từ giả Tashi, chúng tôi bước đi. Lòng vô cùng xúc động. Tôi nghĩ đến cuộc sống êm đềm của mình tại Hoa Kỳ. Hình như tôi không để ý gì đến những vấn đề thời cuộc. Cuộc sống đã lôi kéo tôi vào những quay cuồng sinh kế, khiến tôi có cảm tưởng như bị tách biệt với cái thế giới bên ngoài. Trong bao năm nay, tôi chỉ chú tâm đến những vấn đề chuyên môn, những cuộc đầu tư, những vấn đề cá nhân. Tôi mơ hồ dường như vẫn có những cuộc chiến tranh ở một nơi chốn nào đó trên thế giới. Tôi đi thật chậm, theo dõi từng bước chân của mình nhịp nhàng trên mặt đất, mặt đường loang loáng ẩm ướt như vừa trải qua một trận mưa. Hôm qua tôi đã viết thư về văn phòng cho nhân viên biết rằng tôi sẽ đi dưỡng bệnh một thời gian. Ngồi trước trang giấy trắng, tôi không sao đặt bút viết được. Hình như có một cảm giác khó chịu, buồn bực gì đó cứ ám ảnh đầu óc tôi. Vượt qua một ngã ba đường, chúng tôi đi ngang một cái tháp nhỏ với những quả chuông quay. Michael thong thả giơ tay xoay nhẹ những quả chuông và lẩm bẩm Om Mani Padme Hum. Âm thanh trầm trầm, ngân dài trong gió. Quang găng, người chủ khách sạn mời tôi dùng trà. Ông thong thả rót nước sôi vào ly, xoay cái ly một vòng để tráng cho đều. Đổ chỗ nước đó ra ngoài rồi mới rót trà. Đây là thứ trà ngon nhất, còn tốt hơn cả thuốc ba. Ông có thể uống bất cứ lúc nào, uống ban ngày, uống ban đêm, uống khi làm việc hay uống khi không làm việc. Con nít uống vào thì khỏe mạnh, da thịt hồng hào. Người già uống vào thì tráng kiện, minh mẫn. Còn đàn ông uống vào thì có nhiều con. Tôi suýt bật cười vì giọng quảng cáo rẻ tiền của người chủ khách sạn, nhưng khuôn mặt ông vẫn vô cùng nghiêm trọng, không một chút khôi hài. Tôi nhấp một hơi. Trà hơi mặn và có vị chát, làm tê tê đầu lưỡi. Tôi nhấp thêm một ngụm nữa. Quang Giang gật đầu. Tôi nói không sai mà, ai đã uống một ly thì phải uống đến ly thứ hai, và đã uống ly thứ hai thì phải uống đến ly thứ ba. Ông nói thật thong thả, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như một vị lạt ma. Ông tự rót cho mình một ly, nhấp một hơi rồi lè lưỡi liếm quanh miệng một cách khoan khoái. Tôi đã nói mà, không gì hơn một chén trà nóng. Dù thời thế có đổi thay thế nào, trà vẫn là trà, phải không ông? Ngưng lại một chút, như chờ phản ứng của tôi, Quang Giang chép miệng. Hồi tôi còn nhỏ, gia đình nào cũng gửi con vào tu viện, hy vọng nó sẽ trở thành một lạt ma. Hiện nay thì nhiều gia đình lại gửi con đi học các trường dạy sinh ngữ, hy vọng chúng trở nên những người hướng dẫn khách du lịch, tourist guide. Thời thế đổi thay, thoáng một cái đã hơn 20 năm rồi, theo thời gian ai mà chẳng phải thay đổi. Quang Văn nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi tặc lưỡi. Người Tây Tạng tị nạn như chúng tôi cũng không ra ngoài lề luật đó. Hiện nay chúng tôi đã bắt đầu sử dụng bồn tắm cầu tiêu nhà bếp xây theo kiểu Âu Châu. Một chiếc xe gắn máy là điều mơ ước của các thanh niên mới lớn, cũng như khi tôi còn trẻ chỉ mong thi đậu được kỳ thi lạt ma. Vợ tôi vừa mua một cái áo theo thời trang Paris, mặc dù mụ ta chưa dám mặc đi ra đường. Tôi cũng có một cái radio transistor để theo dõi tin tức quốc tế. Thằng con trai tôi có một cái máy cassette với nhạc phim ảnh Ấn Độ, tuần nào nó cũng xuống tỉnh xem phim và la cà trong những phòng trà. Con gái tôi bây giờ cũng có một chiếc Walkman kiểu mới nhất. Chúng tôi tiếp tục uống trà dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn lồng trên tường. Một làn gió nhẹ thổi qua phảng phất mùi hương đêm dịu dịu. Hơi lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt khiến tôi phải kéo cao cổ áo lên. Vị trà vừa mặn vừa chát làm tôi có cảm giác vừa ngây ngất lại vừa hơi say. Hai người con của Quang Giang, T từ trong khách sạn bước ra. Cô gái có mái tóc cắt ngắn kiểu Tây Phương, mặc một chiếc t-shirt có in hình Snoopy. Cô ta thì thầm vài câu vào tai bố. Quang Giang vội đặt ly trà xuống bàn. Xin lỗi ông nhé, tôi phải vào trong nhà một chút, mời ông cứ tự nhiên dùng trà. Cậu con trai mặc quần jeans bó sát và khoác một chiếc áo choàng rộng, phía sau có ghi hàng chữ Go ahead, make my day. Cậu mỉm cười nhìn tôi bắt chuyện. Ông có thích âm nhạc không? Tôi rất thích nhạc rock. Tôi thích Rolling Stones và Paul McCartney. Tôi thích California vì ở đó con gái đã đẹp lại còn lẳng lơ nữa. Cậu ta châm một điếu thuốc rồi hào hứng nói về một đời sống mà trong đó tất cả mọi người đều lái những chiếc xe hơi phóng hết tốc độ. Tại sao? Tại vì nơi đó mới thật là sống. Người Tây Tạng không biết sống, nhưng người Hoa Kỳ thì number one. Cậu ta hít mạnh một hơi thuốc rồi tiếp tục. Tôi chán cái thành phố này. Chán cái đời sống tẻ nhạt. Mỗi ngày như mọi ngày. Chán cảnh chờ đợi du khách ở bến xe bus. Đưa họ đến thăm những ngôi chùa cũ kỹ với những pho tượng đã bạc màu. Tôi chán cảnh gạ gẫm để bán cho du khách những chiếc chuông nhỏ, những chiếc vòng đồng, những chuỗi tràng hạt bằng gỗ bồ đề, những chiếc áo đan bằng da trâu dắt. Tôi chán những câu nói trên đầu môi chót lưỡi. Thank you, sir. Thank you, madam. Đời sống như thế thật không có một ý nghĩa gì hết. Thế hệ Tây Tạng trước đã không chịu chấp nhận và thay đổi. Họ chỉ sống tạm bợ với hy vọng sẽ có ngày trở về quê hương. Ông nhìn kỹ mà xem, cả ngàn người sống trong những chiếc lều cũ kỹ, năm này qua năm khác chờ đợi một ngày nào sẽ về Tây Tạng để tiếp tục sống trong những chiếc lều cũ kỹ, bẩn thỉu như thế. Cậu ta tỏ ra giận dữ hơn. Họ chỉ biết sống cho quá khứ, một quá khứ lạc hậu, chẳng đẹp đẽ gì. Thời thế đã thay đổi rồi, nhưng họ không quan tâm, họ chỉ biết đến ngày hôm qua. Trong khi cả thế giới đã tiến bộ, với hàng trăm phát minh kỹ thuật, người ta đã đặt chân lên cung trăng từ lâu rồi, mà người Tây Tạng vẫn mơ mộng được trở về Tây Tạng. Tây Tạng thì có cái quái gì? Ngay như Ấn Độ cũng chả có cái quái gì hết, nhưng chắc chắn còn hơn Tây Tạng. Ông biết không, một người đầu óc tân tiến như cha tôi mà cũng tin vào những câu sấm ký, những lời tiên tri. Người ta nói vào năm con chó sắt 1970 thì Tây Tạng sẽ được giải phóng. Biết bao người đã chuẩn bị bán nhà cửa để thu xếp trở về quê. Sau năm đó, các nhà tiên tri lại họp nhau bàn tán, rồi nói rằng phải chờ đến năm con dượng sắt 1980 thì Tây Tạng mới thực sự được giải phóng. Bây giờ họ lại nói đến năm con ngựa sắt 1990 thì mới có thể trở về được. Những điều tiên tri huyền hoặc đó chỉ có thể lừa bịp những dân quê thất học, những người chăn trâu ngây thơ mà thôi. Thời thế đã thay đổi và đã đến lúc người Tây Tạng phải mở mắt ra nhìn thẳng vào thực tế. Họ sống thầm lặng quá lâu rồi. Đã đến lúc họ phải thức tỉnh và hòa nhập với đời sống bên ngoài, phải không ông? Người thanh niên dụi điếu thuốc lá xuống đất. Có lẽ sẽ có ngày tôi bỏ nơi này để đi xa. Tôi đã đến Delhi. Tôi có nhiều bạn tại đây. Nhưng Delhi không phải mục tiêu của tôi. Sự thật thì tôi muốn đến California nếu có cơ hội. Có lẽ tôi sẽ tìm một cô gái người Hoa Kỳ. Thằng Nam Giang bạn tôi đã làm chuyện đó. Nó có một người bạn gái Hoa Kỳ và cô này hứa sẽ đưa nó qua California. Gã thanh niên nhắm mắt lại tưởng tượng đến California. I love California. Life's a bitch. Nếu tôi được sống ở đó, tôi sẽ lái một chiếc xe thể thao màu đỏ. Tôi sẽ tập trượt sống. Ông nghĩ như thế nào? Đời sống tại Hoa Kỳ không giản dị như cậu nghĩ đâu. Người thanh niên mở choàng mắt ra tức giận. Tại sao chúng tôi phải gìn giữ một truyền thống lạc hậu khi tất cả thế giới đều phát triển một cách văn minh chứ? Tại sao Tây Tạng không nên thay đổi? Tại sao chúng tôi phải sống bữa đói bữa no, chui rút trong những căn lều tồi tàn tại miền đất khỉ ho cò gáy? khi mọi người có thể sống thoải mái tại những nơi khác? Tại sao vật chất là xấu xa? Tiền bạc thì có gì là xấu? Các ông, ai cũng có tiền mà. Điều đó có gì là không tốt chứ? Sở hữu nhiều tiền đâu phải là một cái tội. Tôi thật không hiểu người da trắng các ông chút nào. Một mặt các ông sống thoải mái sung sướng, rồi các ông qua đây du lịch nghiên cứu phong tục tập quán xứ này. Sau đó, các ông muốn chúng tôi không nên thay đổi, nên giữ gìn truyền thống cổ truyền. Các ông nói y hệt như các lạc ma, rồi các ông trở về nước tiếp tục đời sống tiện nghi như trước. Tôi không có ý như vậy. Người thanh niên hậm hực nói như quát. À, phải chăng ông không muốn chúng tôi bằng được như các ông? Ông muốn nói rằng đời sống Hoa Kỳ có cái hay cũng như điều không hay chứ gì? Tôi đã đọc sách báo Hoa Kỳ, tôi biết về Hoa Kỳ, tôi đã theo dõi tình hình bên Hoa Kỳ, tôi vẫn đọc tạp chí Rolling Stone và People, đôi khi tôi cũng đọc cả Times và Newsweek. Quang Giang ở trong bước ra đằng hắn một tiếng. Cậu con trai ngưng bặt, rồi quay mặt ra chỗ khác. Người chủ khách sạn lặng lẽ cầm một bình nước sôi ra châm vào bình trà. Trà phải uống thật nóng mới ngon, để tôi pha cho ông thêm một chút trà nữa. Cậu con trai lẳng lặng bỏ vào trong. Một lúc sau có tiếng nhạc Saturday Night Fever của Bee Gees vọng ra. Mặt trăng đã lên cao treo lơ lửng giữa bầu trời màu sẫm. Một cơn gió nhẹ làm lay động chiếc đèn treo trên vách. Quang Giang nói nhỏ, dù tất cả có thay đổi nhưng trà vẫn là trà phải không ông? Đường phố Dharamsala hôm nay náo nhiệt lạ thường vì một chuyến xe bus vừa chở du khách đến. Không như những chuyến xe thông thường của công ty Himeco Transport, đây là chuyến xe thuê bao chartered từ Delhi lên. Hàng trăm du khách quần áo sặc sỡ trang bị máy ảnh, máy quay phim xông xáo khắp đường phố. Các tiệm buôn bỗng ồn ào tiếng mời chào rối rít. Những đứa bé Tây Tạng cuốn quýt hướng dẫn các du khách tò mò đi khắp nơi. Một cặp trai gái nhuộm tóc xanh đỏ, quần áo da đen bóng vừa đi vừa lắc lư theo điệu nhạc của một máy phát thanh vặn ầm ĩ. Michael lắc đầu than, họ thật không coi ai ra gì hết. Một thành phố bé nhỏ hoang du như thế này mà cũng không tránh được nạn du khách. Chúng tôi rời những khu phố chính, đi dọc theo những dãy nhà lụp xụp, xây dọc theo sườn đồi. Một đám trẻ nhỏ đang đùa giỡn dưới suối. Thấy chúng tôi đi ngang, chúng giơ tay vẫy chào một cách thân mật. Một con chó nhỏ gầy yếu chạy rong, đứng lại tò mò đưa mũi ngửi chúng tôi, rồi lại quay đầu bỏ đi. Vài ông già ngồi trước nhà lim dim ngủ gà ngủ gật. Có tiếng mẹ ru con ở đâu vọng lại êm đềm, những làn khói bếp nhẹ nhàng tỏa lên không trung. Michael cảm khái. Đời sống ở đây thật là thần tiên phải không? Không biết cái thiên đường này còn tồn tại được bao lâu nữa. Thời thế đã bắt đầu thay đổi khi những đứa trẻ sinh ra tại đây lớn lên. Chúng chỉ thích mặc quần jeans, nghe nhạc rock. Văn minh tiến bộ là cả một phép lạ lớn lao, vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng. Vậy chúng ta có thể làm gì? Michael lắc đầu, nói một cách buồn rầu. Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì được, dù nói cũng chẳng ai tin. Làm sao ta có thể giải thích cho những người đang say mê những hào nhoáng của văn minh tiến bộ, thèm khát các sản phẩm như máy phát thanh truyền hình, xe gắn máy rằng việc gì cũng có cái giá của nó và đôi khi họ sẽ phải trả bằng một cái giá rất cao. Chúng tôi yên lặng đi dọc theo bờ suối nhỏ. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một lúc sau, Michael ngập ngừng. Tôi không biết một nền văn minh vốn được che chở từ bao thế kỷ này sẽ thay đổi ra sao. Có thể nó chỉ còn lại vài mảnh vụn, hình thức bề ngoài trong những cộng đồng Tây Tạng rải rác trên thế giới. Sự phát triển của văn minh kỹ thuật đã nuốt chửng những nền văn minh tâm linh cao cả này. Tự nhiên giọng Michael có vẻ cay đắng hơn trước. Tôi đi khắp nơi, nhưng không nơi nào tôi lại quyến luyến như nơi này. trước sau gì tôi cũng phải rời nó. 4 năm tại đây đã biến nơi này thành quê hương thứ hai của tôi. Nó đã đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm êm đềm. Nó đã làm đời sống của tôi có ý nghĩa hơn, nhưng tôi đã làm gì để trả lại? Tôi chỉ thu nhặt những mảnh vụn của một nền văn minh cổ, góp nhặt những tài liệu lịch sử cho luận án tiến sĩ của mình. Tôi chỉ nhận vào, chứ chưa cho ra. Tôi chỉ vay nợ, chứ chưa hề trả. Nhưng một ngày nào đó, người ta sẽ biết đến Tây Tạng qua công trình nghiên cứu của bạn. Có lẽ đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho những người dân hiền lành chất phác tại đây. Nhưng nghĩ cho kỹ, tôi vẫn thấy có cái gì không ổn. Chúng tôi yên lặng, đi bọc qua phía bên kia đồi để trở lại thành phố. Mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp trên những cành lá xanh tươi, vài con chim nhỏ xòe cánh phơi mình trong nắng. Tiếng suối vẫn chảy róc rách êm đềm. Một thanh niên khỏe mạnh, mặc quần áo thể thao, đang đi dọc theo bờ suối về phía chúng tôi. Michael gọi lớn, "Eugen, phải Eugen Dontrup đó không?" Người thanh niên đứng lại nhìn chúng tôi rồi gật đầu chào Michael một cách miễn cưỡng. Khuôn mặt anh ta có vẻ phẫn nộ, bực tức một chuyện gì. Michael vừa cười vừa lắc đầu. Lại đi uống rượu phải không? Có chuyện gì vậy? Tôi đang khó chịu đây. Mấy cái thằng du khách khốn nạn làm tôi bực mình. Michael giới thiệu tôi với người thanh niên. Anh này bắt tay tôi một cách uể oải. Xin lỗi, tôi đang bực bội. Ngày hôm nay quả là một ngày xui hết sức. Cái đám du khách tôi hướng dẫn lần này quả là một đám vừa ngu vừa dốt, vừa cứng đầu cứng cổ. Chuyện đâu còn có đó, nghỉ ngơi một chút bạn sẽ thấy khỏe ra. Nhưng tôi sẽ khỏe hơn khi có vài bát trăng. Kiêu Chu là một quán rượu nhỏ. Nói là một túp lều thì đúng hơn, vì nó chỉ độc có vài chiếc bàn bằng gỗ sơ sài, một quầy nhỏ bày vài cái bánh đã khô queo và một bức ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma cũ kỹ treo trên vách. Chủ quán là một người đàn bà có khuôn mặt tròn hơn trăng rằm, mặc quần áo lem luốc dường như không bao giờ giặt. Eugen Dondrup vừa kéo ghế ngồi vừa kể lể. Tôi đưa họ lên tháp Nangyama. Ai cũng muốn xem những quả chuông quay. Prayer Wheel. Tôi giải thích ý nghĩa quả chuông và bánh xe luân hồi. Thì họ cười ầm lên nói rằng, trong khi thế giới tiến bộ, sắp bước vào thế kỷ 21, mà người Tây Tạng vẫn còn mải mê với những đồ chơi này. Thảo nào, họ không tiến bộ được bao nhiêu. Làm sao tôi có thể giải thích cho họ hiểu rằng, cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật Thích Ca đã chuyển bánh xe Pháp Luân, mở một con đường sáng cho tất cả mọi người, và người Tây Tạng nào cũng ghi nhớ điều này và xoay quả chuông quay như một hình thức tự nhắc nhở mình. Hãy tỉnh thức để đi theo con đường mà Đức Phật chỉ dạy. Khi tôi giải thích những câu thần chú khắc trên quả chuông và nói rằng mỗi khi quay chuông thì giống như đang đọc hàng ngàn câu thần chú, đám du khách cười ồ lên nói rằng người Tây Tạng đã tìm ra một phương pháp lừa bịp cả thần thánh. Thay vì cầu nguyện, họ lại để quả chuông cầu nguyện giùm. Nghe mà phát tức lên được. Thái độ trịch thượng hống hách của những người này làm tôi nóng mặt. Từ trước đến nay, những người đến Dharamsala đều ít nhiều hiểu biết. Nhưng thời gian gần đây, du khách càng ngày càng tệ hơn trước. Họ nghĩ rằng quăng ra vài rupee là có thể mạt sát chê bai tất cả mọi thứ. Eugen ngừng lại thở hổn hển như dằn lại cơn tức giận. Khi đến trước bức ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma thì họ nói với nhau rằng đó là God của người Tây Tạng. Tôi giải thích rằng người Tây Tạng, tuy tôn kính Đức Đạt Lai Lạt Ma như một hóa thân của Bồ Tát, nhưng Ngài không phải là một vị God. Tôi nói rằng Đức Phật cũng chỉ là một vị đạo sư hướng dẫn chúng sinh, nhưng không phải là God. Vậy Phật giáo không có God hay sao? Một người khác hỏi. Tôi bèn giải thích cho họ một hồi về ý nghĩa tôn giáo theo quan niệm của người Tây Tạng. Nhóm du khách chụm đầu vào nhau bàn tán, rồi một người nói, nếu vậy thì đã đến lúc người Tây Tạng cần phải bỏ cái tôn giáo yếu kém này mà đi theo chúng tôi. Tôn giáo mà không có God thì lấy ai cứu vớt các anh khi chết, ai xóa bỏ tội lỗi cho các anh. Thế là chúng tôi cãi nhau một trận kịch liệt về vấn đề tôn giáo. Michael lắc đầu than. Khổ quá, anh làm nghề hướng dẫn du khách mà lại gây chuyện với những người thiếu hiểu biết, không tế nhị đó làm gì. Hắn quay qua bên tôi nói nhỏ, Eugen đã từng là một vị lạc ma, nên dễ bị đụng chạm về tôn giáo. Làm nghề hướng dẫn khách du lịch đòi hỏi kiên nhẫn, chịu khó, không thể thích hợp với người đã từng làm tu sĩ, quen được mọi người kính trọng. Eugen đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống, nên suốt ngày rượu chè say khướt. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao một tu sĩ lại chuyển qua hành nghề hướng dẫn du lịch như vậy. Hiểu ý tôi, Michael quay qua nói với Eugen. Anh bạn đây đang thắc mắc tại sao anh không tiếp tục tu hành mà lại làm cái nghề vất vả này. Eugen nâng bát trăng lên làm một hơi cạn sạch, rồi quay qua chủ nhân đòi rót thêm. Bà chủ không nói nửa lời, xòe bàn tay ra trước mặt ra dấu đòi tiền. Eugen thò tay vào túi cố móc ra được vài xu lẻ. Hắn vừa cười vừa lầm bầm. Khổ quá, tôi chưa kịp đòi tiền đám du khách đó. Tôi rút một tờ giấy 10 rupee đưa cho chủ nhân. Bà chủ gật đầu rồi bắt đầu rót. Eugen không khách sáo làm một hơi dài. Tôi đi tu từ khi còn nhỏ. Đời sống êm đềm trong tu viện không làm tôi thoải mái. Mặc dù siêng năng học hỏi kinh điển và thuộc lòng rất nhiều thần chú, nhưng đời sống phẳng lặng trong tu viện làm tôi bức rất khó chịu muốn thay đổi. Nếu sống mãi trong tu viện, tôi sẽ không bao giờ hiểu được thế giới bên ngoài. Sống trong tu viện, các tu sĩ được che chở và bảo bọc kỹ quá, khiến một người có đầu óc nổi loạn như tôi cảm thấy tù túng ngột ngạt. Tôi nhìn các vị trưởng lão rồi tự hỏi. Họ biết gì về cuộc đời? Tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời, muốn biết thế nào là khổ đau và hạnh phúc. Sau cùng, tôi quyết định hoàn tục. Tôi kể với sư trưởng về quyết định này và nghĩ rằng thế nào người cũng ngăn cản, nhưng bất ngờ người lại nói. Đó là quyết định của con. Mọi người đều phải chọn con đường cho mình, và nếu đó là nghiệp quả thì con phải trả. Ta không biết khuyên con gì hơn, ngoài việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy cố gắng áp dụng những điều học hỏi trong kinh điển vào đời sống hàng ngày, và chấp nhận mọi sự vui cũng như buồn, tốt cũng như xấu, hạnh phúc cũng như khổ đau, vì tất cả đều chỉ là những bài học mà con muốn học. Eugen châm một điếu thuốc chậm chạp nhả khói. Người thật sáng suốt, đã tiên đoán trước mọi sự và truyền cho tôi một chân lý để sống. Nhưng lúc đó tôi đâu có hiểu. Tôi chỉ nôn nóng muốn tìm hiểu về cuộc đời. So với bên ngoài thì đời sống tu viện thật là thần tiên thoải mái, không lo âu, buồn phiền gì cả. Nhưng con người thường có khuynh hướng tự làm khổ mình thì phải. Tôi vừa rời tu viện ít hôm thì gặp ngay một thiếu nữ người Hoa Kỳ. Nếu không phải là nghiệp karma thì tôi không biết phải nói thế nào đây.